Con có hiểu chút xíu về Kinh Phật có nói rằng, hễ ai dù cho tôi nghiệp sâu nặng đến đâu, nhưng khi gần chết biết thành tâm sám hối thì tội nghiệp sẽ được giải trừ. Và lúc mạng gần chung niệm cho đến nhất tâm bất loạn thì sẽ được Phật A-di-đà thị hiện tức đắc vãng sanh. Ý con muốn hỏi như những đứa bé 5-6 tuổi chưa được tới phước duyên hiểu về Phật Pháp, hay niệm được một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì đã bị chết bởi thiên tai, như vậy là sao con không hiểu? Làm sao cho những đứa trẻ và những người xấu số, tất cả ai ai cũng đều được hưởng phước duyên mà nghe thấy sự niệm màu của Phật Pháp, để trên thế giới này không còn những đứa trẻ bị chết oan uổng nữa? Kính mong sự từ bi của thầy giảng giải cho con được rõ. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cầu xin từ lực Phật gia hộ cho thầy sống lâu 100 tuổi, để chúng con còn được nghe thấy những lời dạy bảo của thầy. Con pháp danh Quảng Diệu ở Cali, dùng Sunnyvale, kính mong thầy quan hỷ và giảng giải cho con. Ở trong này quý vị hiểu cô này hỏi cái gì không? Cổ nói đó, cổ nói cũng hơi, có lẽ là cô này cũng không rành tiếng Việt lắm. Con có một câu hỏi, nếu muốn biết nhân quả đời này, tức là Phật có dạy nếu muốn biết cái đời trước mình làm gì thì nhìn cái quả đời này mình hưởng, phải không? Con muốn biết mình làm cái gì, ví dụ giờ mình thấy cái người nào mà cái bệnh rề rề hoài là biết đời trước là coi như sát sanh nhiều, phải không? Cái người đời này mà cứ nghèo hoài đó, làm gì thất bại đó, là đời trước coi như bỏng sẻn không bố thí. Đời này cái người nào mà học tràn gian đại hải mà không nhớ là người đó đời trước là coi như không chịu đọc kinh, không chịu in kinh ấn tống, không chịu nghe pháp. Còn người nào mà học một biết người là đời trước đó tu thiền định trí huệ và ưa đọc kinh điển, ưa in băng in kinh ra để phổ biến cho người ta mở trí huệ, thì coi cái đời này mình nhận cái quả gì là biết coi như cái nhân đời trước mình gieo cái gì. Thì cô này cũng nói có giải tiếng Việt không rành, thành ra thầy giải như vậy. Thì cũng nói cái trận lụt ở Biên Điện vừa qua có trên 100.000 người chết. Như vậy có những đứa trẻ 1, 2, 3, 4 tuổi nó chết thảm quá, mới chào đời 5, 6 tuổi nó chưa biết Phật Pháp, để niệm một Nam Mô Cô Di Đà Phật để bớt tội đi, thì làm sao cứu nó đây? Phải chỉ người lớn còn biết niệm được. Nó lúc đó nó không biết niệm gì, vô cái đảo lục cái trôi chết hết cả 100.000 đứa. Như vậy thì làm sao cứu những đứa này đây? Hả? Sao đây Vũ Trung? Cô hơi mâu thuẫn. Thật ra đó, cô phải hiểu dùng cái cô hơi mâu thuẫn. Những đứa bé này cô nhìn thấy nó là những đứa bé vô tội, nhưng với thiên nhãn có các vị A-la-hán, chư thiên và Phật nhãn thì nó biết đâu là những cái thằng là có tai sai ác ôn, những cái thằng cai tù cải tạo, nó đánh người, nó đập người, rồi nó đủ thứ hết rồi. Nó đời trước đây nó là cứ đi chuyên môn, nghĩa là đi mà bắt sát sanh hại vật, thành ra giờ này nó trả cái quả thôi. Thành ra cô chỉ thấy được cái nhọn mà cô không thấy cái gốc. Thành Đức Phật là thấy nhân quả ba đời. Ngay trong khi một trận bão đánh vô, nhưng mà đâu phải tất cả đứa trẻ thì chết. Có những đứa nó văng lên ngọn cây mà nó vẫn sống là sao? Tại vì trong cô thì nó trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp. Dạ. Yeah. Thành ra cô phải hiểu, thành ra vì lý do đó mà Phật biểu mình ngay tu ngay bây giờ đi. Tu ngay bây giờ đi thì đời sau có chui lên Miến Điện, chui lên Africa cũng có bão đến thì mình cũng không sao hết, tại vì mình có cái nhân lành rồi. Thành ra tu ngay từ bây giờ đi. Đó. Chứ cô đừng có nghĩ thấy nó hiền lành như vậy, nhưng mà tại vì đời trước nó không chịu tu, đời này nó mới bị chết quạnh tử. Trong kinh Dược Sư có 18 thứ quạnh tử, thì chết do bảo lục cũng là một trong những quạnh tử đó. Mà người nào mà chết quạnh tử là người đó không có niềm tin tam bảo, không biết nghĩa là phóng sanh mà đi sát sanh. Đó, thì bây giờ thọ mạng ngắn ngủi. Đó. Bây giờ thầy đi vào bài pháp. Thầy giảng tiếp về cuộc đời của Ngài Xá Lợi Phất cho nó dứt. Bây giờ tôi xin giảng tiếp về cuộc đời của Ngài Xá Lợi Phất qua đến cái dĩa 11 và 12. Mời quý vị Phật tử theo dõi. Trong hệ thống kinh điển Nam Tông hay Tiểu Thừa thường được gọi là kinh tạng hệ Pali, tôn giả Xá Lợi Phất chiếm một địa vị rất là quan trọng. Quý vị thấy như trong kinh, kể cả cái hệ Đại Thừa, kinh A-di-đà, Đức Phật nói là nhắc tên ai nhiều nhất? Này Xá Lợi Phất, ông phải tin lời ta nói. Này Xá Lợi Phất, cách đây ở phương Tây, Ngài kêu Ngài Xá Lợi Phất, bằng chứng là Ngài Xá Lợi Phất không phải là cái người đệ tử đầu tiên quy y Phật. Kiều Trần Như mới đầu tiên. Kiều Trần Như cũng chứng A-la-hán, nhưng mà nói về cái người mà quan trọng nhất trong tăng đoàn của Phật, là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Cho nên sau khi Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã viên tịch rồi, 3 tháng sau Phật nhập diệt, thì một bữa nọ Phật ngồi, Phật nói: "Này A Nan, pháp hội của ta giờ đây thiếu Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, ta cảm thấy trống vắng và coi như gãy đi cánh tay trái và cánh tay mặt." Tức là Xá Lợi Phất có một địa vị rất là quan trọng hàng đầu, chỉ đứng sau Đức Phật mà thôi. Trong hệ kinh Nam Tông Pali, có khi Đức Phật chỉ lên pháp tòa thiết một bài pháp ngắn giới thiệu. Bữa nay Như Lai sẽ nói về Tứ Diệu Đế cái gì đó rồi. Ngài nói bữa nay Như Lai mệt, Như Lai vào thất, Như Lai nhập định, và tôn giả Xá Lợi Phất lên pháp tòa khai triển hết cái bài pháp đó. Và sau khi giảng xong thì Đức Phật xả thiền ra, thì Ngài A Nan hỏi: "Bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Xá Lợi Phất nói như vậy có đúng không?" Thì Đức Phật nói thế này: "Nếu Như Lai không mệt thì Như Lai cũng giảng như là ông Xá Lợi Phất." Đó là một lời khen. Rồi Phật lui về am thất của Ngài, và trong những trường hợp như vậy, Phật thường để cho Ngài Xá Lợi Phất thay thế Ngài lên pháp tòa khai triển lại những ý nghĩa thâm sâu của bài pháp ngắn mà Phật vừa thuyết. Và sau cùng chính Phật đã xác nhận bằng một câu khen thưởng Ngài Xá Lợi Phất như sau: "Nếu các ông có hỏi ta thì ta cũng giải thích như ông Xá Lợi Phất mà thôi. Bây giờ tôi xin bổ túc thêm phần thân thế và tiểu sử của Ngài Xá Lợi Phất." Vị nào mà đến sau thì ráng lấy cái dĩa từ 1 tới 11, từ 1 tới 10, và đây là cái dĩa 11, 12. Những vị đang nghe online thì vào trong cái trang web Tầm Nguyên và nghe tiếp để nắm có những vị mà mới vô bữa nay. "Bây giờ tôi xin bổ túc thêm phần thân thế và tiểu sử của Ngài Xá Lợi Phất. Tên Xá Lợi Phất là chữ Phạn Ấn Độ, dịch ra chữ Tàu có nghĩa là thu tử. Ngài là con trai tưởng của một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc Bà La Môn. Ngài sanh nghĩa là tại làng Ubatissa gần Đại học Nalanda. Đại học Nalanda là một đại học nổi tiếng của Phật giáo đó. Tên Ubatissa cũng là tên mẹ Ngài đặt cho Ngài khi mới chào đời. Mẹ của Ngài tên là Sari. Sari mà mình dịch ra là Sari tiếng Phạn, mà dịch ra là mình là Xá Lợi đó. Có người đọc là Xá Lợi. Tên bà mẹ là Sari, có chỗ dịch là Xá Lợi. Trong 4 người con trai, Ngài được mang tên của mẹ. Trong khi đó một người em trai của Ngài lại mang tên của cha là Vagantabuddha. Tôn giả Xá Lợi Phất có 3 người em trai và 3 cô em gái, về sau đều theo Ngài xuất gia và đều đắc thành quả A-la-hán. Những tiểu sử của các vị này được tìm thấy trong Trưởng lão Tăng Kệ và Trưởng lão Ni Kệ. 3 người em trai của tôn giả có tên theo thứ tự sau đây. Thứ nhất là Thuần Đà. Quý vị nghe cái tên Thuần Đà quen quá phải không? Thuần Đà là cái người mà đưa Ngài về quê hương nhập Niết Bàn đó. Thứ nhất là Thuần Đà. Thứ hai là Ubasena. Thứ ba là Ly Bà Đa. Ly Bà Đa quý đọc kinh A Di Đà quý vị cũng nghe hoài đó. Ba người em gái của tôn giả có tên theo thứ tự sau đây. Thứ nhất là Cà La. Thứ hai là Uba Cà La. Thứ ba là Si Ba Ba Cà La. Riêng cậu em trai út tên là Ly Bà Đa là vị đệ tử được Đức Phật khen ngợi là người có thiền định đệ nhất trong tăng đoàn. Ông này tu thiền giỏi nhất. Vì Ngài Ly Bà Đa là cậu con trai út, cho nên bà mẹ Ngài rất cưng, không muốn cho Ngài xuất gia. Và bà đã tìm cách cưới vợ cho Ngài Ly Bà Đa rất sớm, mới có 15 tuổi thôi. Đức Phật Thích Ca Ngài lấy vợ năm mấy tuổi? 16. Và Ngài Ly Bà Đa này bà mẹ cưới năm 15 tuổi. Vào ngày hôn lễ, theo phong tục của dân Ấn Độ thời bấy giờ, lúc cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau, thì trong tộc nhà gái chọn ra một bà lão nào lớn tuổi nhất mà trong suốt cuộc đời lập gia đình, bà lão này phải có cuộc hôn nhân thật hạnh phúc. Bây giờ quý vị cũng đã từng cưới vợ cưới con gái cho cả chồng phải không? Khi quý vị mà làm lễ, quý vị lựa cái người nào mà vợ chồng trọn vẹn, hay là lựa cái người đó năm chồng bảy vợ để đeo nhẫn? Một vợ một chồng thì Ấn Độ cũng vậy. Họ lựa một cái người nghĩa là coi như là sống lâu mà vợ chồng trọn vẹn. Đó. Trong tộc nhà gái chọn ra một bà lão nào lớn tuổi nhất mà trong suốt cuộc đời lập gia đình, bà lão này phải có cuộc sống hôn nhân thật hạnh phúc và sẽ đứng ra đại diện cho họ nhà gái chúc tụng cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Và trong buổi tiệc cưới đó, cô dâu xinh đẹp trong chiếc áo cưới thật sang trọng được một bà lão sống thọ đến 120 tuổi. Mặc dù bà lão tóc bạc, lưng còng, răng rụng, da dẻ nhăn nheo, nhưng vì cả cụ ông và cụ bà đều còn đủ đôi, Cho nên được họ nhà gái nhờ bà đại diện ra rót rượu chúc phúc cho chú rể Ly Bà Đa và cô dâu như sau. Hôm nay là ngày vui của hai cháu. Lão bà và lão ông đây đại diện cho hai họ nhà trai và nhà gái, chúc cho hai cháu lấy nhau trăm năm hạnh phúc và sống cho đến tóc bạc răng long như hai vợ chồng của lão bà đây. Khi chú rể Ri Bà Đa, em trai út của ngài Xá Lợi Phất, nghe bà lão chúc tụng đến đây, nghe sống mà đẹp như bà và ông đây, thì chú rể đưa mắt sang nhìn thấy ông lão và bà lão già nua xấu xí, thì trực nhận ra sự vô thường. Và chú rể Ly Bà Đa liếc qua cô vợ mình đẹp như vậy mà sau này giống như bà đây, thì chú quảng hồn, còn mình bây giờ đẹp trai vậy mà giống như ông đây ha, da mồi mặt nghĩa là coi răng rồi coi như là răng thì rụng, già nua xấu xí. Thì cậu bé Ly Bà Đa trực nhận ra sự vô thường, và chú rể Ly Bà Đa thấy rõ hôm nay mình và cô dâu còn trẻ còn đẹp, nhưng 100 năm sau thì mình sẽ già nua xấu xí như hai vợ chồng bà lão đây vậy. Còn đang lo sợ trong lòng thì bà lão lại chúc tiếp, còn cô dâu bà chúc con được đẹp đẽ hạnh phúc giống như bà đây. Thì chú rể Ly Bà Đa sợ hết hồn, cô vợ mới cưới của mình mà đẹp giống như bà thì ghê sợ quá. Và cậu Ly Bà Đa hét lên một tiếng thật lớn và bỏ cô dâu mà chạy trốn khỏi đám cưới đang vui nhộn linh đình. Đó. Còn đây sao? Minh Hội mà thấy vậy Minh Hội là sao? Gài số dê chạy tới phải không? Dạ. Yeah. Chú rể Ly Bà Đa bỏ trốn chạy được một đoạn thì đến một cánh rừng và cậu bị lạc đường. Chú rể Ly Bà Đa không biết phải đi theo lối nào, cậu phải ngồi xuống bên cạnh một gốc cây ở ven rừng, vừa thở cho đỡ mệt vừa suy nghĩ không biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh này đây. Và cậu nhớ lại cách đây hơn 2 năm về trước, cậu có tìm đến tịnh xá để gặp anh cả của mình là tôn giả Xá Lợi Phất, và được anh cả thuyết pháp cho nghe về pháp tứ diệu đế, về vô thường, về khổ, về không thật và về vô ngã. Nhưng lúc đó cậu Ly Bà Đa chưa thâm nhập kinh tạng, nhưng kỳ này chứng kiến cảnh cái bà già 120 tuổi chúc mừng cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, chú rể Ly Bà Đa do căn lành đời trước mới trực nhận ra sự vô thường của thế gian này. Và cậu chợt nhớ đến kỳ viên tịnh xá là nơi anh cả, anh hai, anh ba của mình đang xuất gia tu học theo Đức Phật. Vậy chi bằng mình tìm đường đi đến tịnh xá tìm gặp mấy anh xin được xuất gia là tốt nhất. Nghĩ như vậy rồi, chú rể Ly Bà Đa nhắm hướng kỳ viên tịnh xá mà rảo bước lên đường. Nhắc lại phần ngài tôn giả Xá Lợi Phất, vì đã chứng quả A-la-hán cho nên ngài có thiên nhãn, biết được em út Ly Bà Đa của mình có nhân duyên với Phật Pháp. Nếu được xuất gia thì chỉ trong một thời gian ngắn sẽ chứng quả A-la-hán. Cho nên hôm nay trước khi lên đường đi du hóa theo lời mời của vua Ba Tư Nạp vào thành Thọ Trai và thuyết pháp cho hoàng tộc một thời kinh, ngài Xá Lợi Phất căn dặn hai anh em của mình hiện đang tu tại tịnh xá kỳ viện, nếu em Út Ly Bà Đa tìm đến tịnh xá lúc nào thì cạo đầu cho xuất gia lúc đó. Và chiều hôm đó, chú rể Ly Bà Đa sau khi lội bộ trên 20 cây số đường, vừa đói vừa mệt đã tìm đến được tịnh xá kỳ viện. Chú rể Ly Bà Đa hỏi thăm tôn giả A Nan thì được biết tôn giả Xá Lợi Phất bận chuyện Phật sự cho nên không có mặt ở tịnh xá, còn Đức Phật hiện đang nhập định không tiếp khách. Chỉ có anh hai và anh ba của chú rể Ly Bà Đa thì đang đi kinh hành dưới gốc cây đại thọ gần đây. Theo lời hướng dẫn của tôn giả A Nan, chú rể Ly Bà Đa tìm đến gặp anh hai và anh ba hiện đang làm tỳ kheo tu tại đây. Sau khi được gặp mặt em út Ly Bà Đa, anh hai và anh ba liền nhớ lời dặn của anh cả Xá Lợi Phất, liền đưa em út Ly Bà Đa lại gặp tôn giả A Nan xin phép được vào đảnh lễ Đức Phật, xin phép cho em út Ly Bà Đa được phép cạo tóc xuất gia ngay bây giờ. Nhưng tôn giả A Nan liền nói, Đức Phật đang nhập định, chờ sáng mai Đức Phật xả thiền sẽ vào xin phép Phật. Nhưng anh hai và anh ba của chú rể Ly Bà Đa liền năn nỉ và trình bày lại lời dặn của tôn giả Xá Lợi Phất, là chú rể Ly Bà Đa đến tịnh xá vào ban ngày thì xin cạo tóc ban ngày, nếu chú rể Ly Bà Đa đến tịnh xá vào ban đêm thì xin được cạo tóc vào ban đêm. Khi ngài A Nan nghe trình bày như vậy liền cho mời tôn giả U Bà Ly, cái ông này là cái ông thợ cạo đó quý vị, ông mà coi về giới luật đó, lại để thỉnh ý về ngài là người tinh thông về giới luật đệ nhất trong tăng đoàn. Sau khi mời ngài U Bà Ly lại, thì tôn giả U Bà Ly mới trầm ngâm giây phút rồi cho ý kiến như sau: theo luật thì người con muốn đi xuất gia phải có ý kiến của cha và mẹ, nhưng cha của Ly Bà Đa đã qua đời, còn bà mẹ thì thù ghét Đức Phật, không cách nào bà có thể chấp thuận cho chú rể Ly Bà Đa vào tăng đoàn làm tỳ kheo được. Theo luật Phật có dạy, khuyến khích một người đi xuất gia thì được phước đức vô lượng, mà cản trở một người đi xuất gia thì đọa vô địa ngục vô lượng kiếp. Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ, đã có yêu cầu của tôn giả Xá Lợi Phất, vậy quý vị hãy cạo tóc cho chú rể Ly Bà Đa và chờ ngày mai tôn giả Xá Lợi Phất về tỉnh xá rồi mới truyền giới sa di. Tôi đố quý vị, tại sao ngài Xá Lợi Phất lại làm sai giới luật khi ra lệnh cạo tóc cho em út là Ly Bà Đa mà không thông qua ý kiến của bà mẹ? Thì đố quý vị tại sao? Đưa Minh Châu đâu rồi, xả thiền con, sức định, đưa microphone. Rồi để chú Lợi phát biểu.
Dạ bạch thầy, tại vì khi mà Đức Phật mà về thăm ba mẹ của Đức Phật đó, là Đức Phật mới nói mà thí dụ như mỗi người nào mà trước khi đi tu á là phải lại ba mẹ ba lại trước khi đi xuất gia. Con có nhớ vậy thôi.
Nhưng mà ý tôi nói tại sao Xá Lợi Phất biết Phật dặn cái đó mà lại ra lệnh hả? Em đến giờ nào là xuất gia giờ đó. Hả? Nói đi cho đi vô trong mạng người ta nghe chứ. Dạ.
A Di Đà Phật, vì mẹ của bà không cho ngài xuất gia, thành ra bây giờ ngài cho cạo đầu trước rồi thì sau bạch lại cũng được, thì để cho bà khỏi có mang cái tội. A Di Đà Phật. Dạ.
Quý vị nhớ trong một cái đoạn thầy có giảng cách đây 2 năm, hồi đó có cặp vợ chồng thời Phật Ca Diếp. Ông chồng đi nghe kinh khác rồi ổng giác ngộ rồi ổng muốn đi tu. Thì về nhà đó bà vợ thì bà đã còn liếng ái giống như Diệu Hương mà liếng ái Minh Quang vậy đó, mới sai Minh Châu ra ôm. Ôm cái chân. Thì mới vừa Minh Châu nói anh sẽ nghe Đức Phật Ca Diếp, anh giảng xong anh muốn đi tu. Thì bà mới nháy mắt một cái là sai con ra ôm chân lại. Ba đừng bỏ con, ba đừng bỏ con. Do đó cái đứa nhỏ này nó ôm cái chân quá cứng, thành ra cái ông này ổng không đi tu được. Dù là ổng hứa với Phật Ca Diếp về, ổng chia tay rồi ổng đi tu. Do đó sau khi đó cái đứa nhỏ này, người ông này ổng chết rồi ổng không được làm tỳ kheo ha, và ổng phải ở lại ngoài đời cho tới khi ổng chết. Và sau đó đứa nhỏ đó bị đọa làm con chim, mà con chim bồ câu, mà kể từ thời Đức Phật Ca Diếp cho tới khi Phật Thật Thích Ca nó lâu cỡ nào mà vẫn còn làm con chim bồ câu lót ổ trên cái rừng của Đức Phật ở đó. Thành ra tội rất là nặng, vì mẹ chỉ xúi con ra cản cha một cái vậy đó mà bị làm rồi súc sanh tới, nghĩa là mấy chục trại kiếp luôn đó. Thầy nói đây nè, thầy trả lời nè. Thứ nhất, quyền huynh thế phụ, tại vì cha mà còn á thì ông không dám làm như vậy. Ấn Độ thời đó người đàn ông rất là vai trò cũng như mình á, nghĩa là tam tòng tứ đức, quyền huynh thế phụ. Ấn Độ nó giống như Việt Nam mình vậy đó. Thứ hai, người em thứ hai và thứ ba đều do tôn giả dụ trốn mẹ và đi tu và đều chứng quả cả. À, thứ ba, cô em gái cũng bị ngài Xá Lợi Phất dụ trốn mẹ đi tu và đều chứng quả cả. Thứ tư, trong kinh Phật có dạy một người con tu hành chứng quả, cha mẹ được nhờ công đức đó mà được sanh thiên. Và thứ năm, kinh Phật có dạy ai cản trở một người đi xuất gia sẽ đọa địa ngục. Vậy chỗ này quý vị giải thích ra sao cho hợp tình hợp lý? Quý vị có muốn biết tại sao em út của trưởng lão Xá Lợi Phất được Phật khen là người đệ tử có thiền định đệ nhất trong tăng đoàn thời Đức Phật tại thế? Quý vị nên nhớ là khi đó ngài Xá Lợi Phất, ngài đã chứng A-la-hán rồi. Ngài đã có một cái planning rồi. Ngài nói sau khi mà ngài mẹ gần tàn, ngài sẽ về đó và ngài độ mẹ và bà sẽ chứng quả. Ngài mới làm như vậy. Còn chúng ta là chỉ là những phàm phu, nghĩa là đời mạt pháp, mà chúng ta làm như vậy là chúng ta chỉ có đọa đó. Phải hiểu mình là cái gì, Xá Lợi Phất là cái gì. Ngài thấy trước rồi, ngài thấy rõ một cuốn phim là thấy được vô lượng kiếp mà. Ngài biết giờ chót ngài sẽ về cho độ chúng, rồi sẽ kể độ cho bà chứng quả luôn. Thành ra cứ cho mẹ em chứng quả đi, biết em mình nó có căn cơ, nó sẽ chứng A-la-hán đó. Quý vị có muốn biết tại sao em út của trưởng lão Xá Lợi Phất được Phật khen là người đệ tử có thiền định đệ nhất trong tăng đoàn thời Đức Phật còn tại thế? Chuyện là như thế này, Sau khi gia nhập tăng đoàn được vài năm, vào một mùa an cư trên đường đi bái kiến Đức Phật, tôn giả dừng chân tạm nghỉ dưới một khu rừng cây gai. Và tại nơi ngài ngồi nhập định, bỗng đâu khu rừng bị phát hỏa, và sau trận hỏa hoạn ngài quan sát thấy khu rừng gai gốc trước đây còn tùm gai gốc, mà sau khi bị hỏa hoạn tất cả gai gốc đều bị thiêu rụi. Và ngài khai triển thiền quán, phát sanh trí huệ và quán xét tất cả tham sân si phiền não. Tài sản ở cõi đời này cũng giống như khu rừng đầy trong gai, nhưng chỉ cần một ngọn lửa trí huệ bùng lên thì tham sân si phiền não bị thiêu rụi. Và ngài đắc quả A-la-hán tại khu rừng gai này. Và trong sử sách Phật giáo Ấn Độ đặt khu rừng này gọi là khu rừng gai của tỳ kheo U-ba-li. Để đánh dấu sự kiện lịch sử này, người ta chỉ cần nhìn thấy khu rừng trái một cái đó là người ta giác ngộ. Còn mình mà nhìn trái là không có, mà mình ta nhìn thấy một khu nhà mà trái xong là ta giác ngộ vô thường. Còn mình mà thấy mà trái giờ là lo đi mua. Má mẹ ơi, coi mua phai sữa răng chưa, coi quá hạn chưa, phải không? Lo mà bảo hiểm để nó trễ, trái không ai đền. Còn người ta nhìn cái là ta khai triển thiền quán, ta chứng liền. Còn nghĩa là ở vị trí, coi mình có mua bảo hiểm không em. Coi chừng nó quá đát, lâu nay đi theo thiền núi nghe pháp rồi quên, nó policy nó hết hạn đó. Còn người em trai kế của trưởng lão Xá Lợi Phất có tên là Upasina, là vị tỳ kheo được Phật khen là tỳ kheo có hạnh hoan hỷ nhất trong tăng đoàn. Quan hỷ là vui vẻ đó quý vị. Thành ra ở trong chùa đó, vị nào mà cười vui vẻ thì không có sao. Quan hỷ số 1 trong này, ai là cái vị mà được khen là quan hỷ nhất trong chùa Tầm Quyên, ai quý vị? Trường Trảo Ăn Dụng phải không? Trường Trảo Ăn Dụng bị trái tóc hả? Bây giờ là coi như là Trường Trảo là Trường Trảo bị gì? Trường Trảo trái tóc. Dạ. Yeah. Ông được khen là cái người quan hỷ nhất ở trong tăng đoàn. Thành ra cái này là quý vị nào cười cũng được vui nè. Khi vào xuất gia làm tỳ kheo, mặc dù ngài Upasena chưa chứng quả, nhưng tâm của ngài lúc nào cũng quan hỷ mỉm cười, vui vẻ với tất cả mọi người. Ít khi thấy ngài sân si giận hờn với đại chúng. Một hôm ngài ngồi thiền quán trong rừng bị rắn độc cắn. Và trong phút giây thập tử nhất sinh đó, Đức Phật liền dùng thần lực thị hiện đến bên ngài Upasena và khuyên ngài nên quán chỉ tử. Quán chữ tử đã đến bên mình, hãy tận dụng hết khả năng trí huệ, quán chiếu trực diện với cái chết đang đến từ từ với ngài. Và nhất là Phật khuyên ngài hãy luôn luôn giữ tâm an định quan hỷ cho đến hơi thở sau cùng. Kết quả là trong những giây phút cận tử nghiệp này, ngài khai triển thiền quán và chứng quả A-la-hán trước khi nọc độc của rắn chạy tới tim. Nghĩa là rắn độc cắn xong là Phật dùng thần thông bay lại ngay đó liền. Phật nói con quán chữ tử trên đầu báo, chỉ cần lên đây là con chết, và con phải quán vô thường ngay. Và ngài khai triển thiền quán đối diện với cái chết trong vòng có mấy giây đồng hồ và ngài chứng A-la-hán. Tại vì đối diện với cái chết. Và chứng quả A-la-hán trước khi nọc độc của rắn hổ chạy thẳng vào tim. Còn người em kế của trưởng lão Xá Lợi Phất là Thuần Đà, có biệt danh là chú Tiểu Thuần Đà. Ngay cả sau khi chú Thuần Đà đã thọ đại giới tỳ kheo, vì đại chúng lúc bây giờ muốn phân biệt ngài với một vị đại trưởng lão trong tăng đoàn có tên là Đại Thường Đà. Cho nên khi ông Thường Đà mà đưa Xá Lợi Phất về quê để mà nhập Niết Bàn, người ta kêu chú Tiểu, mà thật ra lúc đó là một vị lớn rồi. Nhưng mà vì trong tăng đoàn có một ông Đại Thường Đà, thành ra phải giữ ông này là Tiểu Thường Đà. Khi tôn giả Xá Lợi Phất nhập diệt, chính vị này đã hầu cận đưa tiễn ngài Xá Lợi Phất về quê. Và sau khi Xá Lợi Phất nhập diệt, chính cái chú Tiểu Thường Đà mang xương cốt Xá Lợi của ngài trở lại trình cho Phật và đại chúng. Riêng ba người em gái của ngài Xá Lợi Phất cũng xuất gia theo Phật. Sau khi ba bà này đã lập gia đình, tức là ba người em trai đó thì không có gia đình, mà ba cô em gái đều có gia đình mà đều trốn theo ngài Xá Lợi Phất để mà xuất gia. Và mỗi bà đều có một người con. Điều đáng lưu ý ở đây là cả ba đà bà này đều chứng A-la-hán hết. Đó. Lưu ý ở đây là anh cả Xá Lợi Phất và ba người anh kế của ba bà đều xuất gia theo Phật làm tăng. Bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất tức giận quá mới cử lần lượt ba cô con gái tìm đến tịnh xá để phiên nhủ bốn anh trai về hoàng tục trở lại. Tức là đầu tiên có bốn cậu con trai đi tu, bà mới phiên ba cô con gái đi phiên anh mình. Không ngờ đưa ba cô đi lần nào cũng bị Phật thuyết pháp và đều xuất gia hết. Bà cử ba cô con gái tìm đến tịnh xá để khuyên nhủ bốn anh trai nên hoàn tục trở lại cuộc đời thế tục, cho mẹ khỏi sầu khổ và gia tài đồ sộ không có người quản lý thừa hưởng. vì ba bà đều là phận con gái không được quyền thừa hưởng gia tài. Bên Ấn Độ đó, con gái là coi như là không có được thừa hưởng gia tài, chỉ cho của hồi môn một lần thôi. Nếu bốn anh không về thì sau khi mẹ qua đời, tài sản sẽ bị nhà vua lấy làm công quỹ quốc gia. Nào ngờ ba cô bị ngài Xá Lợi Phất dụ vào đảnh lễ Phật trước đã. Thôi em giàu, em muốn đuổi anh về cũng được, em vô đảnh lễ Phật đi. Nghe thời pháp rồi muốn về thì về. Sau khi đảnh lễ và nghe Phật thuyết cho một thời pháp, cả ba bà đều chứng sơ quả tu Đà Hoàng và xin phép Phật cho xuất gia làm tỳ kheo ni. Sau khi ba bà cạo đầu làm tỳ kheo ni được chưa tới 3 tháng thì ba bà đều đắc quả A-la-hán hết. Bà mẹ ngài Xá Lợi Phất lại phải nuôi 3 đứa cháu ngoại trai. Nhưng sau này cả 3 đứa cháu ngoại của tôn giả Xá Lợi Phất đều được cậu Úc là tôn giả Ly Bà Đa Thiết Pháp độ cho đi làm sa di cả. Và mấy chú sa di này tu hành rất tốt, đều chứng sơ quả tu Đà Hoàng hết. Như vậy mặc dù 7 đứa con của bà mẹ Xá Lợi Phất đều xuất gia theo Phật, nhưng bà mẹ ngài Xá Lợi Phất vẫn theo đạo Bà La Môn và có thái độ rất thù ghét Phật và tăng đoàn. Bà thù hận Sa Môn Cù Đàm đã cướp đi hết đàn con yêu quý của bà. Vào một năm gặp thời kỳ đói kém, tôn giả Xá Lợi Phất, quý vị nhớ cái năm mà Đức Phật phải ăn lúa ngựa nhớ chưa, thì khi đó Đức Phật chia tăng đoàn làm hai, một bên là lấy 600 ông tỳ kheo đi theo Phật, một ông thì lấy 600 tỳ kheo đi theo ngài Xá Lợi Phất. Và Đức Phật đi tới một cái chỗ, cái ông đó ông hứa ông cúng dường, sau cùng ông đổi ý không cúng rồi phải lấy mấy cái mã mạch đó, là Phật phải ăn lúa ngựa trong 3 tháng. Thì Xá Lợi Phất mới đem 600 ông tỳ kheo này quay về quê của mẹ mình để mà xin mẹ nghĩa là cúng dường. Và coi là đói quá rồi thì Phật đi một nơi và Xá Lợi Phất lãnh đạo phân nửa, 600 thầy tỳ kheo đi một nơi. Vào một năm gặp thời kỳ đói kém, Đức Phật dẫn trên 600 vị tỳ kheo đi về phương Nam, tôn giả Xá Lợi Phất dẫn trên 600 tỳ kheo đi về phương Bắc. Đến khất thực tại tư dinh của mẹ mình, bà vừa bày thức ăn lên bàn để cho 7 anh em ngài Xá Lợi Phất thọ trai, mà miệng bà thì rủa lầm bầm. Khi bà bỏ thức ăn vào trong bát của ngài Xá Lợi Phất, bà vừa mắng như sau: thương con thì thương mà mắng thì vẫn mắng, ngu ơi là ngu, nhà cao cửa rộng, ruộng giường thẳng cánh cò bay thì không chịu ở, mà lại bỏ đi ăn xin đầu đường xó chợ, ngủ bụi ngủ bờ, ăn cơm thừa canh cặn của người ta, ngu ơi là ngu. Đó, bà cái vừa bỏ cái đứa nào bà cũng nói câu đó hết. Tôn giả tuy nghe mẹ rủa như vậy nhưng vẫn yên lặng cùng đại chúng thọ trai. Ăn cơm xong đại chúng cũng theo tôn giả Xá Lợi Phất mà im lặng trở về tỉnh xá. Mà nguyên 90 ngày như vậy đều phải chịu cái nhục ra ăn mà cái nghe bà rủa. Nhưng mà rủa còn có ăn. Đó, thì ngài cũng ghi bị rủa, cứ ra là bà cũng cúng ăn giàu lắm, cúng cho nguyên cái tăng đoàn ăn vậy đó, nhưng mà ăn rồi cứ bỏ vô là ngu ơi là ngu, nhà cửa nghĩa là cò bay thẳng cánh cơm nghĩa là đủ loại mà không ăn, đi xin đồ nghĩa là thừa cơm cặn đó. Chú Tiểu La Hầu La nhỏ tuổi nhất trong số 600 vị tăng có mặt thọ trai hồi trưa này tại nhà bà mẹ ngài Xá Lợi Phất, thấy cảnh bà mẹ Xá Lợi Phất quyền rủa sư phụ của mình mà sư phụ vẫn im lặng không hề sân si giận hờn, cho nên cậu thì tào lao chắc tưởng như Minh Châu về mét à. Cậu nhân cái giờ mà đóng cửa cậu mới lẻn qua bên cái khu mà Đức Phật nhập về nhập định bên kia mới lẻn qua mét. Chú Tiểu La Hầu La lặng lẽ chui hàng rào lỡ mét Đức Phật. Nghe xong Đức Phật liền đọc bài kệ sau đây để ca tụng ngài Xá Lợi Phất đã có hạnh thanh tịnh nhẫn nhục không nóng giận. Và bài kệ này được ghi trong kinh Pháp Cú Phẩm Bà La Môn như sau: ai đầy đủ đức hạnh không nóng giận, ai trì giới thanh tịnh không đục nhiễm, thì chỉ ngay thân này là cuối cùng, không bị tiếp tục sanh tử nữa. Người như thế ta gọi là Sa Môn. À, Sa Môn tức là đệ tử mà tỳ kheo chân chính của Phật á. Tôn giả Xá Lợi Phất gia nhập tăng đoàn sau cả năm anh em Kiều Trần Như rất lâu, nhưng tại sao được Đức Phật gọi là đại đệ tử? Và trong các thời thuyết pháp, Đức Phật đều gọi tên của ngài, vì ngài có những đức tánh cao thượng sau đây. Ai biết ngài Xá Lợi Phất có những cái đức tánh cao thượng sau đây? Thứ nhất, hạnh nhẫn nhục. Đệ nhất, khi bị người đánh, ngài chỉ hỏi, ngài đi khất thực, rồi có nghe người ta kể ông Xá Lợi Phất này, ông hiền lành từ bi lắm, nghĩa là chữ ông không giận. Thì có một cái ông ngoại đạo đi thiệt lại và đấy, đánh thiệt mạnh vô đầu ngài một cái, vì ngài té xuống một cái, và ngài đứng dậy, ngài hỏi chuyện gì vậy? Không quay lại nhìn người đánh nữa, té một cái sắp xuống đất, chuyện gì thế? Đó là một cái chuyện ghi vào sử. Đó. Rồi ngài có một điểm được ca tụng là gì? Lòng nhớ ơn đệ nhất. Nhớ ơn đệ nhất. Tôn giả trước làm đại giáo sĩ của giáo đoàn Bà La Môn, nhờ tôn giả Ác Bệ là một trong anh em, năm anh em Kiều Trần Như nói pháp cho bốn câu, các pháp từ duyên sanh, các pháp từ duyên mà diệt. Nhờ câu nói khai thị này mà ngài Xá Lợi Phất chứng sơ quả Tu Đà Hoàng và được tôn giả Ác Bệ giới thiệu cho quy y với Đức Phật. Và kể từ đó tôn giả Xá Lợi Phất ghi sâu cái ơn của ngài Ác Bệ suốt cả cuộc đời. Nếu khi sáng sớm ngài tôn giả Ác Bệ cùng ngài trụ sứ tại tỉnh Xá Kỳ Viên, thì ngài Xá Lợi Phất tìm đến phòng của Phật để đảnh lễ trước, kế đó ngài Xá Lợi Phất tìm tôn giả Ác Bệ để đảnh lễ là người thứ nhì để tạ ơn. Còn khi nào tôn giả Ác Bệ đi cư trú ở tỉnh Xá Trúc Lâm, không có mặt ở tỉnh Xá Kỳ Viên, thì tôn giả Xá Lợi Phất quay mặt về hướng tỉnh Xá Trúc Lâm mà đảnh lễ ba lại. Rồi khi chiều về, trước khi đi ngủ, tôn giả Xá Lợi Phất dò hỏi xem tôn giả Ác Bệ tối nay nghỉ đêm tại khu rừng nào. Nếu đại chúng nói tôn giả Ác Bệ tối nay cư ngụ tại khu rừng hướng đông, thì ngài Xá Lợi Phất quay về hướng đông mà đảnh lễ ba lại để tạ ơn. Còn nếu đại chúng nói ông đang ngủ ở phía rừng phía tây, thì ngài Xá Lợi Phất quay mặt về hướng tây mà đảnh lễ ba lại để tạ ơn. Rồi một hôm Đức Phật đi du quá Hoằng Dương ở phương xa, không có mặt ở tỉnh Xá Kỳ Viên. Có một ông già ăn mày tuổi đã trên 100 vào xin Phật xuất gia, nhưng vì không có Phật tại tỉnh Xá cho nên không ai dám thâu nhận cho ông lão ăn mày này gia nhập làm tỳ kheo. Tại sao mà người ta không cho ông già trên 100 vô vậy quý vị? Hả? Không tụng kinh được, không ngồi thiền được, không học lực được, rồi vô chỉ là mang tội thôi, thành học phiên ông lão nên ở nhà tu tại gia, rồi kiếp sau trở lại làm tăng. Sở dĩ đại chúng không dám thâu nhận là vì có nhiều lý do. Thứ nhất, ông lão tuổi đã quá cao. Thứ hai, đang mang bệnh nặng, không thể ngồi thiền, không thể tụng kinh. Thứ ba, thấy ông sắp chết mà muốn vào chùa làm tăng để tạo thêm gánh nặng cho đại chúng, nên không ai dám quyết định cho ông lão cạo tóc làm tăng. Chỉ có mình tôn giả Xá Lợi Phất chịu thâu nhận ông lão làm đệ tử và cho cạo tóc truyền giới Sa Di. Khi Phật trở về tỉnh Xá, một số vị phàm phu tăng chưa chứng quả mới vào gặp Phật và trình báo như sau: ông Xá Lợi Phất muốn cầu danh, muốn làm nổi, thấy Phật không có ở tỉnh Xá rồi tự quyền tự tác thâu nhận một ông già cả trăm tuổi làm đệ tử để cho mọi người khen ông ta có lòng đại từ đại bi. Xin Phật gọi ông Xá Lợi Phất lên quở cho ông một trận, tức là mấy ông kêu mé ông này muốn làm nổi nè, đó, cho bỏ cái tật cầu danh làm bộ ta đây. Phật liền cho ngài A Nan mời trưởng lão Xá Lợi Phất vào tỉnh Xá gặp Phật. Và Phật hỏi: này Xá Lợi Phất, có phải ông vì cầu danh mà thâu nhận ông lão ân mài trên trăm tuổi vào làm tăng hay không? Ngài Xá Lợi Phất quỳ xuống đảnh lễ Phật và thưa như sau: kính bạch Đức Thế Tôn, kể từ khi con theo Phật xuất gia tu học, con luôn luôn thúc liễm thân tâm, tham sân si tật đố kiêu mạn của con. Sở dĩ con nhận ông lão vào tăng đoàn là vì con muốn trả một cái ơn mà con đã nhận từ ông lão ăn mày này. Khi đó nhóm tỳ kheo thị phi nhiều chuyện liền quỳ xuống bạch Phật rằng: tôn giả Xá Lợi Phất lại mang tội nói láo, vì ông lão ăn mày này nghèo rất mồng tơi, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không nơi nương tựa, lấy gì mà ban ơn cho trưởng lão Xá Lợi Phất chứ? Khi đó ngài Xá Lợi Phất liền điềm đạm trả lời như sau: này chư vị tỳ kheo, một hôm nọ cách đây không lâu, tôi vào rừng thất thực, ghé ngang thành Vương Xá, gặp lúc có gánh hát về hát xiệt, cho nên dân chúng đổ nhau đi xem hết, không có ai cúng dường cho tôi cả. Chỉ có lão ăn mày này thấy ta ôm bát không trở về tỉnh Xá, liền xớt cúng dường ta nửa chén cơm mà lão ăn được trong thành Vương Xá. Dù nửa chén cơm hẩm của lão ăn mày cúng dường, hàng sa môn đệ tử Phật như chúng ta phải chịu ơn và phải nhớ ơn. Cho nên con hôm nay nhận cái ông lão ăn mày này vào tăng đoàn là để trả ơn vậy. Mình đọc tới đây mình thấy mình hổ thẹn cho tu sĩ đời mặt pháp. Nhận có nửa chén cơm thôi mà người ta phải mang ơn. Còn trong thi bây giờ đó, mình nhận mặt CD, Lexic, nhận nghĩa là đủ thứ loại đô la, rồi vàng 4 số 9, rồi hột sòn nghĩa là coi như 30-40 ly, mà mình lại không nhớ ơn. Phải không? À, mình thấy là coi như là mình cách Phật quá xa, mà so với đệ tử Phật còn tệ nữa nha. Phật nghe xong liền tán thán tôn giả Xá Lợi Phất là người có lòng nhớ ơn đệ nhất. Vì lý do đó ông có 3-4 cái hạnh đó Phật mới tôn trọng ông, chứ không phải là ông là coi như là những ông khác chỉ có thần thông số 1, ông khác thì thuyết pháp số 1, ông khác thì thiên thạc số 1. Nhưng mà trong một cái chùa này, cái người nào mà cũng đều giỏi hết nhiều môn thì cái người đó được gọi là cái người được Phật xưng là coi như là đại trưởng lão, giỏi nhiều ngành lắm. hoài hai danh hiệu nhẫn nhục đệ nhất và nhớ ơn đệ nhất, Ngài còn được Phật gọi là người trí huệ bậc nhất. Vì Ngài thường thay Phật lên pháp tòa để giải tỏ những câu hỏi thắc mắc của đại chúng về kinh, về luật và về luận. Và Phật thường khen ông như sau: nếu các ngươi hỏi Như Lai thì câu trả lời của Như Lai cũng không khác của ông Xá Lợi Phất. Thông thường thì những ai quá thông minh, quá thiên tài, quá xuất chúng phải bị trả cái giá của thiên tài của họ bằng một sự thù ghét và ganh tị, đúng không? Cái người nào mà trong hãng nó giỏi thì bị người ta nói xấu. Trong tiệm nail mà cái bà nào hay cái nào làm giỏi là sẽ bị chĩa. Mà Hằng Lợi trong đó mà giũa thiệt nhiễn mà tướng yếu điệu thục nữ như vậy là coi như là sao? Mấy cô ghét hết à? Phải không Lợi? Nhưng tôn giả Xá Lợi Phất lại là một trường hợp ngoại lệ. Ngài có rất nhiều bạn bè và đa số ai cũng yêu quý Ngài. Quý vị có biết tại sao Đức Phật gọi tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên là hai cánh tay trái và cánh tay phải của Đức Phật? Đến nỗi khi hai vị này nhập Niết Bàn, Đức Phật đã phải thốt ra câu nói như sau: hội chúng từ nay đối với Như Lai thật là trống rỗng. 1250 vị mà chỉ cần hai ông này nhập vị, Phật nói hội chúng đối với Như Lai thật là trống rỗng. Đó là một câu khen đó quý vị. Qua lời dạy này của Đức Phật, chúng ta mới thấy rõ tầm dốc quan trọng của hai vị thánh đệ tử này đối với sự hoằng pháp độ sanh của Đức Phật. Một đức tính khác làm cho tôn giả Xá Lợi Phất được tất cả đại chúng mến yêu là Ngài biết tôn trọng ý kiến của mọi người. À, chỗ này thầy mở ngoặc để trả lời một câu hỏi. Câu hỏi này dành cho nhà bếp. Ban nhà bếp có mặt ở đây không? Câu hỏi này khen chứ không phải chê. Một cái Phật tử ở miền Đông, họ nghe thầy cứ là nhà bếp mình đó. Tại vì khi mà thầy vô mạng, thầy nói mời quý vị xuống ăn cơm, cơm chiên Dương Châu, gà Quý Phi, mì Hoàng Gia, rồi bún bò nhúng giấm, rồi thịt như là đủ thứ loại ngon. Thì họ nói sao mà giỏi quá. Rồi họ nghe tiếng rau là mời quý vị nghe mấy tiếng mà nhà bếp mời mấy cô xuống ăn đi, ăn đi, ăn dùm đi, ăn vui rồi ăn là còn to go nữa. Rồi nghe cái tiếng vị trí nó đâu có chịu ốp cái microphone để nghe mấy bà lấy to go lào xào, nghĩa là to go rồi chạy ra đồ ngon lắm này ráng ăn lấy thêm đó. Thành ra họ hỏi làm sao mà thầy điều hành làm sao cho bên con cái ban nhà bếp nó phiền não lắm. Tại vì ban nhà bếp con là coi như là cứ là sân si rồi giận hờn hết bà này giận bà kia giận. Mà cái ban nhà bếp là một cái tập thể là nó ô hợp, mà làm sao cái ban nhà bếp thầy nó giỏi như vậy. Thành ra bây giờ thầy mời nhà bếp lên trả lời với thầy làm sao biết. Người ta khen đó. Hả? À, làm sao mà ban nhà bếp mà giỏi như vậy? Thầy hỏi cho ban nhà bếp có thầy giỏi quá vậy? Đoàn kết, thương yêu, rồi nấu sức ăn là ngon lành mà. Nghĩa là con nghe cái microphone không có một tiếng nào mà để mà giận hờn, mà toàn là mời mấy cô lấy đi, lấy tôi cô ăn rồi còn lấy về nhà cho mấy con cháu ăn nữa. Mà vui vẻ lắm. Sao vậy mấy cô nói nghe coi. Hả? À? Bí quyết nào? Hả? À? Bí quyết nào? Trong này có mấy cô nhà bếp nè.
Thương yêu nhau.
Là gì nữa?
Nhường.
Đưa máy cho cái vụ trung nói cho ta nghe, ta hỏi ta khen đó. Để ta hỏi nhà bếp cho thầy làm sao biết được. Ta khen đưa cho Trường Trảo đi, Trường Trảo nói đi. Sao Trường Trảo dạy? Trong này có Diệu Phổ, à, Hạnh Phước, Diệu Trung, Diệu Huệ, Diệu Phước. À, ai nữa đi được, nó thiếu không được, Diệu Hà rồi ai nữa, Diệu Tịnh. Diệu Tịnh là chỉ là chỉ là coi như là chạy đồ ăn thôi, chỉ là đi chợ thôi. Thật ra quý vị nói người ta khen quý vị đó, ta khen là tôi nở mũi, nhưng mà tôi phải quý vị phải nói đúng quý vị chứ. Thật ra cái bí quyết của nhà bếp thành công là dễ lắm, xả bỏ. Thứ nhất là đừng bao giờ lấy cái lưỡi của mình mà đặt lên cái lưỡi của người khác. Tại vì mình ăn mặn mà cái bạn đạo mình mà niêm ngọt hay niêm lạc là mình chê là không được. Quý vị có hiểu thầy nói không? Bây giờ làm ơn lấy cái size dài của quý vị đưa người khác mang không vừa, rồi lấy cái áo của quý vị người khác mặc không vừa, thì đồ ăn ở trong này đó, cái bí quyết không có gì hết. Chùa của tôi đó là ai niêm cũng được, mà đa số là niêm lạc, thành ra mới có cái hũ xì dầu, có hũ nước tương để ai muốn mặn thì bỏ vô. Rồi cái thứ hai, thấy cái người đó nấu không Phật ý, không có chê. Phải không? Không chê, đến chùa mà ăn là dĩ thuốc để trị bệnh đói gầy cho phải ăn để gì vậy. Chúng ta nếu chúng ta đến chùa vì ăn, chúng ta đi xuống Moon Live ăn chứ đâu có tội gì vô chui vô đây để nghe thầy trong live nói. Thành ra nhà biết tôi sở dĩ là xả bỏ, thương yêu và không thấy lỗi của nhau đó, và không bao giờ dụ người này có làm sai gì, không bao giờ đem cái lỗi người khác đi nói chỗ khác. Đó là tôi đoán thôi, Chứ còn nhiều khi Phật tử tôi nó có nhiều cái hay hơn mà nó không muốn nói ra giấu nghề, phải không? Phải không? Khi nó tốt quá nó không dám nói, hay là tại vì quý vị khen không trúng chỗ nó không dám nói. Hay là nó ấu đại, với mà tại vì tôi chưa có thiên nhãn tôi không biết. Họ khen đó. Ở quên nữa, có Diệu Hương nữa chứ. Thành ra thật ra xả bỏ thôi. Nhà bếp mà, nhà bếp là cái chỗ mà dễ nổi khùng nhất, tại vì nóng nè, nóng nực này, nhất là cái mùa này mà lạng vạng, nghĩa là nói cái nghịch lỗ tai, cái là coi như nổi điên lên là coi như là phá nát chùa ông thầy thật, cũng chỉ có giỏi cái mấy mà cái ban nhà hậu cần mà tiêu tan là rồi à. Dạ. Thì tôi chỉ biết vậy thôi. Cô hỏi là tiêu chuẩn là xả bỏ, đừng có đem ý kiến của mình áp đặt lên ý kiến người khác. Ai nấu có người, người có người cách nấu, người là nấu bún bò kiểu này, người nấu bò kiểu khác, người nấu cà ri kiểu này, đừng nói cái của tôi là đúng, cái của chị là sai. Đó. À, có Diệu Quyện trong ban nhà bếp nói, Diệu Quyện ý kiến gì lên đây? Không có hả? Ý kiến gì thôi. Thì như vậy thôi à. Xả bỏ và không có để bụng, không có ghim gút, vậy thôi. Dạ. Đó. Ngài không bao giờ cho mình là trí huệ đệ nhất để ăn hiếp các kẻ khác bằng lý luận. Trong các cuộc luận đàm, Ngài Xá Lợi Phất thường hỏi ý kiến của từng người để họ tự do phát biểu. Và khi có sự bất đồng ý kiến, Ngài thường khuyên mọi người cùng đi đến chỗ Phật để xin Phật giải quyết. Tức là ổng không phải là trí huệ đệ nhất rồi ổng ăn hiếp mấy ông kia, mà khi đưa cái ý kiến, ổng mời Phật lại hỏi có ý kiến của ổng đúng hay là ý kiến của các thầy khác đúng. À, ông không bao giờ cho ý kiến của mình là phải mà ý kiến của thiên hạ là sai. Trong Trung Bộ Kinh có đoạn như sau: một hôm cùng ngồi trong Tịnh Xá Kỳ Viên thì có một số tỳ kheo đưa ý kiến như sau: thưa chư đại đức, thưa quý vị, vị tỳ kheo được xem là lý tưởng nhất phải là như thế nào? Ngài A Nan liền cho ý kiến như sau: theo tôi thì vị tỳ kheo lý tưởng nhất trong tăng đoàn phải là người đa văn bậc nhất. Tức là ngài A Nan, ngài học rộng biết mười, thì ngài nói người mà lý tưởng nhất là phải người là biết kinh số 1. À, còn ngài Đại Ca Diếp thì nói theo tôi vị tỳ kheo lý tưởng nhất là tu hạnh Đầu Đà, khổ hạnh nhất. Tại vì ngài Ca Diếp là ăn ngày một bữa, ngủ gốc cây, rồi mặc y phấn tảo, rồi ngài nghĩa là mấy tháng ngài cũng không tắm nữa. Đó, nghĩa là khổ hạnh lắm. Còn ngài Mục Kiền Liên thì cho rằng vị tỳ kheo lý tưởng nhất là vị có thần thông đệ nhất. Còn Tôn giả Ly Bà Đa, em út ngài Xá Lợi Phất thì cho rằng người tỳ kheo lý tưởng nhất là phải người có thiền định đệ nhất. Được chưa? Còn Tôn giả Xá Lợi Phất thì cho rằng người tỳ kheo lý tưởng nhất là phải người có trí huệ đệ nhất trong tăng đoàn. Được chưa? Tôn giả U Bà Ly thì cho rằng người giữ giới số 1 là người tỳ kheo lý tưởng nhất. Đó. Sau khi Phật nghe ý kiến của các vị đệ tử thì ngài dạy như sau: vị tỳ kheo lý tưởng nhất chính là vị nào sau khi đi khất thực về, sau khi ngồi chánh niệm, thọ trai, ăn cơm xong, rửa vệ sinh sạch sẽ, tải cái tọa cụ bồ đoàn ngồi thiền, cho đến khi nào tham sân si không còn móng khởi trong đầu nữa. Đó là lý tưởng nhất. Những ngày cuối cùng của Tôn giả Xá Lợi Phất, quý vị nghe đây, sau một mùa an cư kiết hạ và hay tin Đức Phật loan báo còn 3 tháng nữa ngài sẽ nhập Niết Bàn, tất cả hội chúng chưa chứng quả là những vị phàm phu tăng đó đều khóc than buồn thảm. Riêng các vị đã chứng quả thì không buồn thảm, nhưng các ngài đều lần lượt đến xin phép Phật cho nhập Niết Bàn trước để khỏi phải nhìn cảnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Sau đó ngài dùng thần túc thông của một vị A-la-hán để quan sát xem thông thường các đại đệ tử của các vị Phật thời quá khứ sẽ nhập Niết Bàn trước thầy của mình hay là nhập Niết Bàn sau khi thầy mình đã viên tịch. Thì Tôn giả thấy đa số các vị đại đệ tử của chư Phật trong đời quá khứ đều xin phép Đức Như Lai của mình cho phép được nhập Niết Bàn trước. Rồi ngài dùng thần lực quán chiếu xem thọ mạng của ngài còn được bao lâu ở cõi trần này. Thì ngài quán thấy báo thân tứ đại chỉ còn có 7 ngày mà thôi. Và kế đó ngài tiếp tục dùng thiên nhãn để quán sát xem mình xả bỏ báo thân tứ đại này tại nơi đâu. Và ngài thấy đệ tử La Hầu La của mình, sau khi đó mình chết rồi thì ổng sẽ nhập diệt ở cõi trời Tam Thập Tam. La Hầu La thì bay lên cõi trời là Đao Lợi, xả báo thân trên đó. Tôn giả một Kiều Trần Như thì bỏ báo thân ở đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn. Còn ta thì ở chỗ nào? Đang còn dùng thiên nhãn quan sát thì ngài chợt thấy bà mẹ của mình. Do lúc còn sống quá thù ghét Phật và Tăng Đoàn, cho nên nếu ngài không trở về quê độ mẹ, biết hồi đầu quy y Tam Bảo, thì sau khi thọ mạng con người hết, mẹ ta sẽ được tái sanh lên cõi trời Đâu Lợi, hưởng 7 kiếp. Tại vì 7 đứa con tu hành, bà sẽ hưởng được 7 kiếp trên cõi trời. Sau hết 7 kiếp đó rồi, hưởng hết cái phước của 7 đứa con tu rồi, bà đọ vào địa ngục vô gián. Còn ta thì chỉ còn sống có 7 ngày mà thôi. Sau khi dùng thiên nhãn quan sát sự việc như thế rồi, Ngài liền xuất định thu hồi thiên nhãn và quyết định như sau: ta đã độ cho 3 đứa em trai, độ cho 3 đứa em gái quy y theo Phật, chỉ còn có bà mẹ yêu dấu thì ta chưa làm tròn bổn phận chữ hiếu với mẹ. Và Ngài thở dài thương cảm cho bà mẹ của mình và tự nhủ: mẹ ta mặc dầu là mẹ ruột của 7 vị thánh tăng A-la-hán, với phước báo này nếu mẹ ta không quy y theo Phật thì sau khi bỏ báo thân con người, bà được tái sanh lên cõi trời Đau Lợi, hưởng 7 kiếp. Sau khi hết phước, bà bị đọa vào địa ngục vì tội hủy bán tam bảo. Sau khi thấy mẹ trong tương lai sẽ bị đọa vào địa ngục, Ngài Xá Lợi Phất vì lòng thương kính mẹ, cho nên Ngài tiếp tục nhập định và quán sát xem trong 7 ngày còn lại này mình có đủ duyên lành để độ cho mẹ hay không. Sau khi nhập định quan sát một hồi và thấy bà mẹ có khả năng chứng quả dự lưu tu đà hoàng, và Ngài tiếp tục dùng thiên nhãn quán chiếu xem trong 7 đứa con ai là người sẽ về để độ cho mẹ mình. Tức là Ngài nghĩ mình còn 7 ngày nữa mà không biết là Ly Bà Đa hay là mấy đứa em gái, ai đứa nào sẽ độ cho mẹ mình. Và Ngài thấy bà được chứng quả là do chính mình độ. Do đó Ngài vội vã xác định và đi vào tịnh xá gặp Phật đảnh lễ và xin phép được về quê để nhập Niết Bàn. Đức Phật hỏi tại sao ông lại muốn nhập Niết Bàn trước Như Lai, và tại sao lại chọn về quê mẹ để làm nơi xả cái thái thân tứ đại này. Ngài Xá Lợi Phất chắp tay bạch Phật rằng: vì con quán sát thấy các đệ tử đời quá khứ đều làm như vậy. Và tại sao con chọn về nhà mẹ con để xả báo thân là tại con muốn trả ơn cho mẹ. Phật nghe xong lặng yên chấp nhận sự yêu cầu của tôn giả Xá Lợi Phất. Sau khi A Nan báo tin cho đại chúng biết 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn, bây giờ lại nhận được tin còn 7 ngày nữa tôn giả Xá Lợi Phất sẽ xả báo thân tại nhà của mẹ Ngài, tất cả đại chúng ai ai cũng buồn thương cảm rơi lệ cả. Sau khi đảnh lễ Phật và lui ra đưa tiễn Ngài Xá Lợi Phất về quê nhập diệt, có 500 vị đệ tử của tôn giả xin đi theo để tiễn đưa thầy lần cuối cùng. Người em trai kế Ngài, hết băng rồi, tiếng rưỡi rồi, nhưng mà nó còn khoảng mấy chục phút nữa, quý vị muốn nghe tiếp cho hết luôn không? Cho nó hết đoạn, tại tuần sau thầy không có giảng. Tuần sau thầy về, thầy đi dẫn phía kia về, thầy giảng lại là vì sao tôi là tu sĩ phần 2 đó, thầy giảng luôn á. Cái cục đó nó còn đủ giảm không con hả?
Dạ, còn như thầy, cái cháu mà hỏi về ông nội đó, dạ. Ông Phước Quy nó cũng lên, nó lên kể, nó hỏi thầy có thêm cái trả lời gì
đó. Thầy trả lời rồi. Dạ, nhưng đại chúng nó nghe nó lên trễ ha. Thôi bây giờ đúng là chương trình là tiếng rưỡi, mà bây giờ thầy giảng đúng, nhưng mà thôi giảng tiếp cho nó xong cái phần cuộc đời Xá Lợi Phất để tuần sau thầy mắc đi giảng pháp ở Florida. Dĩa dẫn vô. Cái băng này là cái băng backup. Dạ, dĩa dẫn vô. Người em trai kế Ngài là tôn giả Thường Đà, làm thị giả để hầu hạ cho Xá Lợi Phất trong 7 ngày cuối cùng này. Sau khi mọi người chuẩn bị hành lý xong, tôn giả Xá Lợi Phất vào đảnh lễ Phật lần cuối và tác bạch như sau: bạch Đức Thế Tôn, xin Đấng Thế Tôn hứa khả cho con, thời gian nhập Niết Bàn đã đến, từ nay con không còn bị cái khổ của luân hồi sanh tử, con không còn cái khổ sanh lão bệnh tử nữa. Đây là lần cuối cùng con đảnh lễ Đức Thế Tôn, 7 ngày nữa con sẽ xả cái báo thân này, con sẽ quăng cái gánh nặng này, xin Đấng Đạo Sư hứa khả. Đức Đạo Sư im lặng. Tại sao Đức Phật im lặng? Thầy đố quý vị, tại sao Phật không khuyến khích mà không lại im lặng? Tại sao Đức Đạo Sư lại im lặng? Tại sao? Tại vì nếu Ngài tán thành bằng một câu được, ông hãy nhập Niết Bàn đi, thì hàng đệ tử của Phật đời mạt pháp sẽ cho rằng Ngài khuyến khích sự chết. Còn nếu Phật bảo rằng ông đừng nhập Niết Bàn, thì hàng đệ tử đời mạt pháp chưa chứng quả như thầy đây đọc kinh đến đoạn này cho rằng Phật tán thán sự sống, do đó lúc suốt ngày sẽ là mua, nghĩa là gạo lứt ăn dưỡng sinh rồi exercise để sống lâu trăm tuổi. Cho nên trong trường hợp này Phật chỉ im lặng, không phủ nhận hoặc tán thán. Mà Ngài chỉ hỏi ông nhập Niết Bàn ở nơi nào. Mai đó là Phật còn không có nói vậy đâu, mà còn có nhiều người còn ăn và lâu lứt mới về để mà sống lâu trong tuổi. Cô có biết không, Ngài Xá Lợi Phất là được Đức Phật nói trên pháp nhiều nhất, mà Diệu Trung á, là được thầy đưa lên mạng móc nhiều nhất. Dạ, sống lâu để tu nhiều hả? Sống lâu tu nhiều hả? Sống lâu đi giữ cháu quại nhiều. Mà Ngài chỉ hỏi ông nhập Niết Bàn ở nơi nào. Trưởng lão Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, tại xứ Ma Kiệt Đà trong làng Na La Ca, ở ngay trong cái phòng con đã cất tiếng khóc chào đời và con sẽ nhập Niết Bàn tại đó. Hồi đó thì trở về cái nơi chung nhau cắt rúng để mà chết. Sau khi nghe tôn giả Xá Lợi Phất trình bày Đức Phật giai dạy, ông hãy làm những cái gì ông nghĩ là phải thời phải lúc. Ngài nói rất khéo, ông hãy làm những cái gì ông nghĩ là phải thời phải lúc. Nhưng từ nay các huynh đệ đồng tu của ông trong tăng đoàn sẽ không còn thấy một vị tỳ kheo đức hạnh trí huệ như ông nữa. Vậy trước khi chia tay, ông hãy thuyết pháp cho đại chúng một lần cuối cùng. Tôn giả Xá Lợi Phất dâng lệnh thăng tòa thuyết pháp với giọng nói trầm tĩnh và hùng hồn, giọng điệu oai nghi và khả kính. Tôn giả ban bố pháp nhũ cho đại chúng lần cuối cùng. Khi thì Ngài đưa tâm hồn cử tọa lên đến những đỉnh cao tuyệt vời của tứ diệu đế 12 nhân duyên. Khi thì pháp âm bay lượn là đà xuống tục đế gần gũi với Phật tử tại gia. Khi thì Ngài thuyết pháp bằng cách trực chỉ chân tâm kiến tánh giác ngộ. Khi thì Ngài dùng nhiều phương tiện thí dụ thuyết xong thời pháp, tôn giả đến đảnh lễ dưới chân Đức Phật Tôn. Ngài ôm chân Phật lần cuối và bạch rằng: Chính vì ước nguyện được đảnh lễ đôi chân cao quý này của Đức Thế Tôn mà con đã hoàn thành các pháp môn ba la mật trải qua vô lượng kiếp. Tức Ngài trong vô lượng kiếp, Ngài nhớ lại là con gì muốn sinh ra đời được ôm cái chân Phật thôi. Quý vị giờ đảnh lễ mà mấy vị thường vuốt vuốt Phật như Diệu Trung ưa vuốt cái thảm là tưởng tượng chân Phật á. Là vô lượng kiếp Diệu Trung có ngày Diệu Trung sẽ được vuốt chân Đức Phật gì? Di Lặc. Trời ơi, được vuốt chân Di Phật Di Lặc là sướng chứ có gì đâu mà buồn. Ở Di Đà hả? Cũng còn tham á, sợ nói Di Lặc. Sợ nói Di Lặc là tu tới mấy A Tăng Kỳ Kiếp lần. Nhưng mà nhớ nha, cô sẽ lên cõi A Di Đà. Cô thành Phật lên đó tu rồi, khi xuống Bồ Tát lúc mà hội Luân Hoa vừa mở xong phải không? Cái Diệu Trung dùng cái thiên nhãn của cõi Cực Lạc nhìn xuống coi Trường Trảo Ân Dụng nói đang ở đâu. À, Trường Trảo Ân Dụng bây giờ đang làm đồ lòi nghệ quỷ tạng dụng của Chi Tăng, cái bụng ốc nóc cái cằn cổ như cây kim, cái đầu bị lửa cháy trụ lũi luôn. Thành ra Diệu Trung nó thôi về mình phải xuống đây cứu bồ nữa chứ không được chứ. Đi lên trở rồi rồi xuống trở lại để mà phụ Phật Di Lặc chứ, để độ cái băng nhà bếp này chứ. Làm sao đó. Đây con về đi con. Dạ, dạ con về. Rồi Ngài nói thế tội nè: Chính vì cái ước nguyện được đảnh lễ đôi chân cao quý này của Đức Thế Tôn mà con đã hoàn thành các pháp môn ba la mật, trải qua vô lượng kiếp luân hồi, nguyện ước của con hôm nay đã thành tựu. Con được sanh ra đời làm người có lục căn đầy đủ, gặp được minh sư, gặp được Phật và gặp được chánh pháp của Ngài, được hầu cận bên Ngài mấy mươi năm, con đã mãn nguyện lắm rồi. Từ nay trở đi con sẽ không còn gặp gỡ lại Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, nếu trong thời gian theo học đạo với Thế Tôn, nếu con có lời nói hay việc làm nào không vừa ý Thế Tôn, xin Thế Tôn tha thứ cho con. Cho Ngài xin sám hối, có gì con làm tăng đệ tử của Ngài, con có gì không phải đạo, Ngài tha thứ cho. Bây giờ đã đến lúc con phải ra đi. Phật đáp: Ta tha thứ cho ông, nhưng ông không có lời nói hay việc làm nào không vừa ý của Như Lai cả. Vậy ông hãy làm những gì ông thấy phải thời phải lúc thì làm đi. Ngay khi tôn giả Xá Lợi Phất đứng lên từ biệt Phật, đại địa chấn động, trời nổi sấm sét, mây đen kéo đến trùm khắp bầu trời như một chiếc khăn tang của cõi Ta Bà, và một trận mưa to ào xuống như hòa khóc trước cảnh ra đi của một vị đại trưởng lão A-la-hán đầy trí huệ và đức hạnh. Đức Phật liền quay mặt về phía đại chúng đang dây quanh và nói: Bây giờ các con hãy đi tiễn đưa bậc huynh trưởng của các con một lần cuối cùng. Toàn thể đại chúng đều rời khỏi kỳ viên tỉnh xá, chỉ còn lại có một mình Đức Phật. Họ đi theo tôn giả Xá Lợi Phất từng đoàn, từng nhóm lũ lượt kéo nhau, càng lúc càng đông, vì dân chúng thành xá vệ, thành vương xá, thành tỳ xá lư khi hai tinh cũng gia nhập vào đoàn người, đưa tiễn ngài đại trí Xá Lợi Phất. Với đầu tóc nhúng nước, người Ấn Độ khi mà họ đưa tiễn đám tang đó, họ đi ra đường, họ lấy nước, họ nhúng ướt nhẹp hết. Rủ rượi đó là dấu hiệu tang lễ thời Phật tại Ấn Độ. Họ vừa đi theo vừa khóc than ai oán. Tôn giả Xá Lợi Phất thấy vậy liền an ủi quần chúng như sau: đây là đoạn đường mà chúng ta ai cũng phải đi qua. Đây là đoạn đường mà thầy trò chúng ta ai cũng phải vô. Thấy không? Đây là cái bàn thờ mà thầy trò chúng ta sẽ leo lên mà nó còn ít chỗ lắm. Và ngài khuyên họ nên quay trở lại kỳ viên tỉnh xá và nhớ chăm sóc cho Đức Đạo Sư trong 3 tháng còn lại. Còn lại 500 đồ chúng quy y trực tiếp với ngài, nên nhớ nha. Đức Phật có 1250 vị đại đệ tử quy y trực tiếp, mà ngài Xá Lợi Phất có trên 500 đồ chúng quy y trực tiếp với ngài đó. Xin được phép đưa tiễn ngài đến tận quê nhà của ngài. Cuộc du hành kéo dài cả tuần lễ, tức là ngài còn sống có 7 ngày, mà đi bộ từ cái tỉnh xá Kỳ Viên về quê hương Ma Kiệt Đà mất hết 7 ngày. Cuộc kéo dài du hành mất cả tuần lễ khiến nhiều người dân địa phương có bước chân ngài đi qua được dịp chiêm bái tôn giả lần cuối cùng. Khi phái đoàn đưa tiễn ngài về đến quê nhà tại đầu làng thì trời đã tối. Tôn giả ra lệnh cho dừng chân tạm nghỉ dưới gốc cây đa đầu làng và ngài nhập định xem từ đây tới tối mình sắp hết mạng mà có độ kịp mẹ hay không. Và ngài thấy mình vẫn còn đủ thời gian để độ cho mẹ. Tình cờ có một người cháu của tôn giả đi mua đồ về, thấy tôn giả đang ngồi nghỉ dưới gốc cây, liền đến bên chào hỏi ngài. Và tôn giả hỏi: bà ngoại con có ở nhà không? Bạch tôn giả: có, vậy con hãy trở về báo tin có cậu và đại chúng đang trên đường trở về nhà. Và cháu nhớ nói với bà ngoại như thế này: cậu muốn về nghỉ ngơi tại căn phòng mà ngày xưa cậu đã cất tiếng khóc chào đời. Vậy con nói bà ngoại cho gia nhân quét dọn lại căn phòng đó cho sạch sẽ. Còn dặn bà ngoại con chuẩn bị 500 phòng để làm chỗ nghỉ cho 500 vị tỳ kheo đệ tử của cậu. Cậu bé nghe ông cậu Xá Lợi Phất dặn dò như vậy thì co chân chạy thiệt lẹ về để báo tin vui cho bà ngoại. Và biết chắc chắn là bà ngoại sẽ mừng lắm. Vì từ ngày cậu cả Xá Lợi Phất đi tu theo ông Phật rồi, còn về rủ hết cả cậu ba, cậu hai, cậu Út, dì ba, dì hai, dì Út, khiến cho bà ngoại phải sống cô độc một mình trong một căn nhà to lớn có trên 1000 cái phòng. Và phải cai quản cả trên 10000 người làm thuê, cho nên bà ngoại ngày càng già khổ đi. Cậu bé thấy đêm về bà ngoại lấy ảnh của các cậu, các dì ra ngắm nghía hồi lâu rồi nước mắt chan hòa. Vừa suy nghĩ lung tung thì cậu bé về đến nhà, nói vội vào gọi bà ngoại ầm ĩ và nói như sau: thưa ngoại, cậu cả Xá Lợi Phất gặp con ở đầu làng, dặn con về báo tin cho ngoại là cậu muốn về ngủ ở cái phòng mà ngày xưa cậu Xá Lợi Phất cất tiếng khóc chào đời. Bà ta nghe cháu ngoại nói như vậy thì suy nghĩ lung tung: kỳ quá, tại sao con ta lại muốn trở về thăm ta vào cái lúc trời sắp tối như vậy? Từ khi nó bỏ nhà đi tu theo ông Phật đến hôm nay là lần thứ 3 nó trở lại căn nhà này. Bà nhớ rất rõ từng chi tiết. Lần thứ nhất nó bị đói nên dẫn 500 ông tỳ kheo về đây xin ăn. Lần thứ hai nó về dụ mấy đứa em của nó đi tu. Còn lần này là lần thứ 3 nó mò về đây, thật là kỳ. Nó làm gì đây, không lẽ dụ mình đi tu? Chợt bà mừng lên: à đúng rồi, hay là nó tính hoàn tục cứ vợ. Nó lại đòi ngủ đêm lại tại cái phòng riêng của nó. Tại vì cái phong tục của đạo Bà La Môn, khi một người tu sĩ Bà La Môn từ nhỏ 14 tuổi đi theo thầy học đạo, học đạo riết cho tới năm 40 tuổi là phải về nhà cưới vợ. Mà về nhà cưới vợ là người đó phải về ngay cái phòng đó chung nhau cắt rúng, và về đó bắt đầu mới xả cái áo tu sĩ ra và loan báo cưới vợ. Cưới vợ xong để nói dỗi tông đường rồi họ mới đi tu tiếp. Thầy bà nói: cháu lẽ nó về nó muốn cưới vợ. Bà mừng quá. Đầu tiên bà nghĩ có lẽ nó dụ mình đi tu. Không bao giờ có chuyện đó. À có lẽ nó cưới vợ nó mới dẫn theo khách đông như vậy. Mừng lên, phải không? Nó lại đòi ngủ đêm lại và ngủ tại căn phòng riêng của nó, nơi nó tiếng khóc chào đời. Mấy lần trước ta năn nỉ cách mấy nó cũng không bao giờ chịu ngủ lại. Tại sao lần này nó lại chịu ngủ đêm tại đây? Suy nghĩ tới đây thì một tia hy vọng chợt lóe lên trong đầu bà. Có phải rồi ta nghĩ rồi chắc Xá Lợi Phất nó muốn hoàn tục về quê cưới vợ, vì theo đạo Bà La Môn, các tu sĩ Bà La Môn sau khi đi tu một thời gian phải hoàn tục để trở về nhà lấy vợ để có con nối dõi tông đường. Bà liền gọi cháu hoài lại và hỏi, vậy cháu có thấy cậu Xá Lợi Phất có mời theo quan khách hay không? Cháu hoài trả lời, dạ thưa bà có, cậu Xá Lợi Phất còn dặn con là nói bà hoài phải lo dọn phòng cho 500 vị khách tỳ kheo đến cư ngụ. Nghe đến đây thì bà mừng thầm trong bụng và ra lệnh cho nha nhân quét dọn cái phòng của tôn giả và quét dọn 500 cái phòng khách để đón 500 vị khách tăng theo lời của con trai Xá Lợi Phất vừa dặn. Khi tôn giả về đến nhà, ngài bước vào phòng dành sẵn và bảo các vị tỳ kheo hãy đi đến các phòng dành riêng cho họ. Khi chúng tỳ kheo vừa đi khỏi thì ngài bước lại phòng mẹ chắp tay thi lễ vấn an sức khỏe của bà. Nhưng bà hờn mát và nói móc như sau, tôi làm gì mà có con với cái mà thăm với hỏi. Người ta có một đứa con mà có hiếu biết lo cho cha mẹ, còn hơn đẻ 7 đứa mà bất hiếu bỏ mẹ ra đi. Bỏ cha bỏ mẹ và đi là để cô đơn bệnh hoạn không ai để ý đến. Biết như vậy tao đẻ 7 cái trứng gà tao luộc tao ăn cho rồi. Mấy bà thường giận con nói vậy phải không? Phải không? Nghĩa là người ta đẻ một đứa con mà có hiếu biết lo cho cha cho mẹ, còn hơn là 7 đứa mà bất hiếu bỏ mẹ theo ông cù đàm, bỏ cha bỏ mẹ cô đơn bệnh hoạn không ai để ý đến. Thôi đừng có thăm hỏi làm chi cho phí lời, chừng nào ông hoàn tục thì tôi mới nhận ông là con. Còn bây giờ thì ông hãy đi ra khỏi phòng tôi không muốn thấy cái mặt ông nữa. Biết mẹ còn tà kiến còn vô minh cho nên cố chấp, ngài trở về phòng suy nghĩ một hồi để tìm phương tiện độ mẹ. Vì còn có đêm nay nếu mình chưa độ mẹ, phát huy chánh kiến, thì khi mình vào niết bàn không còn cơ hội để cứu mẹ. Và ngài thị hiện bị bệnh kiết lỵ, tức là ngài nghĩ là làm bệnh thì mẹ giận con thì giận, nhưng mà thấy con bệnh thì sao cũng đâu có bỏ phải không? Và ngài thị hiện bị bệnh kiết lỵ, chỉ trong vòng có một giờ đồng hồ mà ngài sai thị giả Thường Đà mang bô vào phòng ngài cả 20 lần. Tâm lý bà mẹ nào dù cho có giận con cách mấy, nhưng khi thấy con bị bệnh đều phải lo âu quan tâm đến tính mạng của con. Và bà nghĩ trong bụng, cha chả, bộ con mình gặp nguy rồi. Và bà để mắt theo dõi nhìn qua cánh cửa phòng ngài Xá Lợi Phất, nhưng bà còn hờn mát mà chưa chịu bước vào trong. Và bà cụ cứ đứng như vậy mà nhìn về phía phòng của tôn giả Xá Lợi Phất suốt đêm, không chịu bước vào. Trong khi đó, bốn ông vua trời tứ thiên vương bằng thiên nhãn thấy bậc đại trí huệ Xá Lợi Phất sắp nhập diệt, nên bốn ông vua trời bàn luận với nhau nên bay xuống trần để viếng thăm ngài lần cuối. Nửa đêm khuya, bà mẹ của tôn giả Xá Lợi Phất thấy gian phòng của con trai mình sáng rực vì hào quang dung sắc của bốn vị vua trời tứ thiên vương tỏ ra, và bà cụ nghe cuộc đối đáp giữa con trai mình và bốn ông trời như sau. Khi bốn vị trời vừa hiện ra trước cửa phòng của tôn giả Xá Lợi Phất thì ngài Xá Lợi Phất hỏi, ai đó đêm khuya đến đây làm gì? Một ông trời tứ thiên vương đại diện trả lời như sau: bạch tôn giả, chúng tôi là bốn vị vua cõi trời tứ thiên vương. Ngài Xá Lợi Phất hỏi tiếp, các ngài đến đây để làm gì? Các vị trời tứ thiên vương trả lời, dạ chúng tôi muốn hầu hạ tôn giả trong cơn bệnh. Ngài Xá Lợi Phất nói như sau, cám ơn tứ vị thiên vương, tôi đã có thị giả Thường Đà làm công việc đó rồi, xin các ngài hãy về đi. Sau khi bốn ông vua trời tứ thiên vương từ giả bay về cõi trời, đến lượt ông vua trời Đau Lợi và Đế Thích bay xuống thăm và xin được thăm bệnh và hầu hạ cho tôn giả Xá Lợi Phất. Trong những giây phút lâm chung, nhưng ngài Xá Lợi Phất đều từ chối, và sau ông trời Đế Thích là ông vua trời Phạm Thiên Vương cũng bay xuống đảnh lễ thăm bệnh và xin được chăm sóc sức khỏe cho tôn giả. Nhưng tất cả những cái yêu cầu này đều bị tôn giả Xá Lợi Phất cảm ơn và bảo họ nên lui về. Phần bà mẹ ngài Xá Lợi Phất suốt đêm theo dõi quan sát, thấy dung nhan hào quang chói sáng của các vị thiên tử cõi trời, hết vị này xuống thăm đến vị khác xuống thăm, vị nào cũng đòi được làm thị giả hầu hạ đổ bô cho con trai, thì không ai, nghĩa là nhưng mà con trai mình mà xin được đổ bô thôi, mà không được con trai mình chấp nhận cho làm thị giả. Bà tự hỏi quái lạ, họ là ai vậy? Ai mà đối với thằng con trai mình tỏ vẻ kính trọng như thế, trong khi mình thì chửi nó như là, chửi chó mắng mèo vậy đó. Và không ngăn cản nổi cơn tò mò thắc mắc, bà quên cả chuyện hờn giận con trai mà tiến bước đến cửa phòng của tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Thường Đà là em trai của ngài Xá Lợi Phất thấy mẹ bước đến thì chắp tay chào mẹ và nói như sau: thưa mẹ, sao mẹ không ngủ mà dậy sớm vậy? để con vào báo tin cho anh hai biết có mẹ đến thăm. Tôn giả Xá Lợi Phất khi đó liền hỏi, thưa mẹ, tại sao mẹ lại đến thăm con trong lúc khuya khoắt như thế này? Bà mẹ Xá Lợi Phất liền trả lời, để thăm con và xem thử bệnh tình con nặng nhẹ ra sao. Này Xá Lợi Phất, con hãy nói cho mẹ nghe những người thân có hào quang dung mạo xinh đẹp, oai nghi đến thăm con lần đầu tiên, bốn vị đó họ là ai vậy? Ngài Xá Lợi Phất trả lời, thưa mẹ, đó là bốn ông vua trời tứ thiên vương. Bà mẹ liền trố mắt và nói, ủa, con còn lớn hơn tứ vị thiên vương nữa hả? Tôn giả đáp, thưa mẹ, họ cũng giống như những người Phật tử làm công việc giữ chùa, cũng giống như Minh Hội vậy thôi. Từ ngày Đức Thế Tôn đản sanh, họ đã luôn luôn canh gác các tịnh xá của Phật để bảo vệ cho Phật và các vị tỳ kheo yên ổn tu hành, không bị loài ma quỷ quậy phá. Lúc đó bà mẹ ngài mới nói, ồ, mẹ hiểu rồi, hèn chi mà thấy tướng tá họ oai nghi, mặc áo giáp gom đeo lủng lẳng, giống như mấy ông quan võ của cõi trần mình vậy. Vậy còn vị khách kế tiếp thăm con sau bốn ông vua trời tứ thiên vương, họ là ai vậy? Mà mẹ thấy hào quang ông ta chiếu sáng hơn, dung mạo quý phái đẹp hơn bốn vị trời tứ thiên vương. Ngài Xá Lợi Phất nói, thưa mẹ, đó là ông vua cõi trời Đao Lợi Tam Thập Tam. Ông ta tên là Đế Thích Hoàng Nhân. Ủa, nói như vậy con còn lớn hơn ông vua cõi trời Đao Lợi hay sao? Dạ thưa mẹ, ông ta cũng giống như chú tiểu ôm y bát đi theo hầu các vị tỳ kheo. Khi Đức Thế Tôn lên cõi trời 33 thuyết pháp cho mẹ của ngài là bà Ma Gia Hoàng Hậu, khi đó chính ông trời Đế Thích này đã ôm y bát của Phật, và sau khi Đức Phật thuyết pháp xong, chính ông ta đã ôm y bát theo hộ tống Đức Phật trở về cõi Ta Bà. Bà lão ồ lên kinh ngạc, ủa con còn sao ông trời Đế Thích là vị nào mà mẹ thấy hơi quen quen mà không nhớ ra? Ông ta cao lớn hào quang rực rỡ hơn ông Đế Thích nhiều, vị đó là ai vậy, con nói cho mẹ biết đi. Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời, dạ thưa mẹ, vị sau cùng xuống sinh làm thị giả cho con chính là vị trời Đại Phạm Thiên Vương mà mẹ đang thờ ở bàn thờ đó. Nhưng vì tranh vẽ làm sao đẹp bằng tướng hảo thật, cho nên mẹ thấy quen quen mà nhận không ra là chuyện đương nhiên. Nghe con trai trả lời đến đây thì bà lão la lên, úi chào, thế ra con trai mẹ còn lớn hơn ông trời Đại Phạm Thiên Vương mà mẹ đang thờ hay sao? Tức là bà thờ cái đạo Bà La Môn là thờ ông trời Phạm Thiên đó. Bà thấy ông đó quen quen là bà chạy lời bà hỏi đó. Ngài Xá Lợi Phất trả lời, dạ thưa mẹ, vào ngày Đức Thế Tôn sanh ra đời, chính ông vua trời Đại Phạm Thiên Vương đã đưa cái lưới báo cõi trời ra đỡ lấy thân Đức Thế Tôn. Và khi Đức Thế Tôn đắc đạo, chính ông trời này quỳ thỉnh Đức Phật thuyết pháp chuyển pháp luân lần đầu tiên tại giường Lộc Uyển. Sau khi nghe và hiểu đầu đuôi câu chuyện, bà cụ suy nghĩ, nếu con trai cưng của ta đã có oai đức lớn như vậy thì ông thầy của con ta chắc oai đứng bết bực nào. Con trai ta mà nó oai như vậy thì thầy của nó phải ngon cỡ nào, thấy không? Và khi nghĩ đến đó thì căn lành thiện tâm đời trước của bà phát hiện, tức là bà có một cái căn lành nào đó, bà có một cái gì tiềm ẩn mà ngài phải khơi động lại, bắt đầu thiện tâm nó bộc phát. Một niềm vui hoan hỷ đã nảy nở trong tâm của bà, và bà nói phải chi bây giờ mà ở gần bên ông Phật cho đi quy y liền, phải không? Và Tôn giả Xá Lợi Phất quán chiếu thấy tâm ý của mẹ mình đã có niềm tin và sự tôn kính đối với Đức Phật, cho nên ngài hỏi, thưa mẹ, mẹ đang suy nghĩ chuyện gì thế mà thấy mẹ hân hoan ra mặt? Bà cụ trả lời, mẹ đang nghĩ con có oai thần như vậy thì ông Phật của con phải còn oai thần đến bực nào. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa, dạ phải rồi, vào lúc đấng đạo sư đản sanh, lúc ngài bỏ hoàng cung xuất gia, và lúc ngài đắc đạo, và lúc ngài chuyển pháp luân lần đầu tại giường Lộc Uyển, những lúc đó mười phương thế giới đều rung chuyển, không có ai trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới có thể so sánh được với Đức Phật về phương diện giới đức, định lực và trí huệ giải thoát được cả. Rồi ngài Xá Lợi Phất thuyết pháp cho mẹ nghe tại sao Đức Phật được xưng tên là Như Lai Ứng Cúng. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nghe xong thời pháp này, bà cụ do một căn lành đời trước liền đắc quả Tu Đà Hoàng. Tức là bà có 7 lần sinh tử nữa thôi là bà không còn đỏ, tức là cái ơn mang nặng đẻ đau Xá Lợi Phất trả xong. Bà phát tâm hoan hỷ và trách con như sau: này con trai Xá Lợi Phất, con yêu dấu của mẹ, tại sao suốt nhiều năm dài con không ban bố cho mẹ những cái pháp vị giải thoát cao quý này? Tại sao con chờ đến gần chết rồi con mới về nói cho mẹ nghe? Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời, vì nhân duyên chưa tới. Hôm nay nhân duyên đầy đủ, con đã có thể trả xong cái công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ đối với con. Và lúc này Xá Lợi Phất nói, thôi khuya quá rồi, mẹ hãy về phòng an nghỉ. Bệnh tình con không có gì đâu, mẹ đừng quan tâm. Khi thấy mẹ tâm tràn đầy hân hoan hỷ lạc của một người vừa chứng quả dự lưu tu đà hoàng và đang cất bước trở về phòng riêng của bà, ngài hỏi tôn giả Thường Đà là em trai và cũng là thị giả, bây giờ là canh mấy rồi em? Bạch tôn giả sư huynh, trời gần mờ sáng rồi, vậy phiền em ra triệu tập 500 vị tỳ kheo lại đây giùm cho sư huynh. Thưa vâng, để em đi mời đại chúng lại cho anh gặp. Khi đại chúng tập trung đầy đủ trước phòng, tôn giả Xá Lợi Phất nói, sư đệ Thường Đà, em đỡ ta ngồi dậy. Và sau khi ngồi nghiêm chỉnh, ngài Xá Lợi Phất chắp tay và nói với đại chúng như sau: này chư vị đại đức, chúng này chư vị đại đức, chư vị đại thánh tăng, này chư vị hiền tăng, tôi đã sống và tu và du hành với các vị trên 40 năm. Trong thời gian đó, nếu tôi có làm điều gì, nói điều gì không vừa ý, xin chư đại đức hoan hỷ bỏ qua cho tôi. Tất cả đại chúng đồng thanh bạch rằng, thưa trưởng lão Xá Lợi Phất, ngài thật là giới hạnh nghiêm minh, không có một điều gì bất như ý. Ngài đã gây cho chúng tôi, ngài đem cho chúng tôi toàn là những lợi lạc, trí huệ và giải thoát. Nhưng khi đó một vị tỳ kheo lớn tuổi nhất trong số 500 vị đại diện nói lời sám hối như sau: trong khi chúng tôi sống chung cùng trưởng lão, nếu có làm gì không phải, xin trưởng lão hoan hỷ bỏ qua cho. Ngài đại Xá Lợi Phất nói, thôi đã đủ rồi, đến giờ ta bỏ báo thân già nua cằn cỗi này như bỏ một cái áo rách. Kế đó ngài lấy y quấn quanh mình trùm cả mặt, nằm xuống hông bên phải, rồi cũng giống như các chư Phật đời quá khứ trước khi nhập Niết Bàn, tôn trả lần lượt nhập sơ thiền, xả sơ thiền nhập nhị thiền, xả nhị thiền nhập tam thiền, xả tam thiền nhập tứ thiền, rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ và nhập diệt tận định, để vào cõi vô dư Niết Bàn nhằm ngày rằm tháng Ca Ti Ca theo lịch Ấn Độ, tức vào khoảng giữa tháng 10 và tháng 11 bên Việt Nam chúng ta. Khi được tin con trai Viên Tịch mặc dù chứng sơ quả nhưng tu đà hoàng vẫn còn phiền não, vì vậy nhớ ngài A Nan vẫn còn phiền não. Mặc dù chứng sơ quả tu đà hoàng nhưng tu đà hoàng vẫn còn phiền não, cho nên bà cụ không ngớt than khóc cho tới khi mặt trời mọc. Bà mở kho xuất ra nhiều tiền bạc để làm tang lễ. Quần chúng trong làng đến dự đám tang của ngài được chư vị tỳ kheo thay phiên nhau thuyết pháp và họ đều xin quy y theo Phật rất là đông. 7 ngày sau lễ trà tỳ được cử hành, thi hài tôn giả được đặt trên một giàn quả lớn bằng gỗ trầm hương. Sau khi quả tán, tôn giả A Nậu Lầu Đà, A Nậu Lầu Đà là A Na Luật đó quý vị, dùng nước dầu thơm tưới lắc lửa. Tôn giả Thường Đà thâu nhặt ngọc Xá Lợi bọc vào mảnh y và trên đường trở về tỉnh Xá Kỳ Viên báo tin cho Phật biết, mang theo y bát và Xá Lợi của vị sư huynh. Về đến tỉnh Xá, Thường Đà bái kiến thị giả A Nan trước và tác bạch: bạch tôn giả A Nan, ngài trưởng lão Xá Lợi Phất đã nhập Niết Bàn và đây là y bát của Xá Lợi Phất, xin ngài bạch cùng Đức Phật. Thị giả A Nan liền tâu: sư huynh để tôi vào bạch cùng Đức Phật. Rồi cả hai cùng đi vào gặp Phật. Nhưng khi đó ngài A Nan bước đi lảo đảo, mặt thì say sẩm mặt mày, tôn giả Thường Đà phải dìu bên cạnh mới tạm cất bước được. Vào đến nơi, sau khi đảnh lễ Phật, họ ngồi qua một phía. Tôn giả A Nan thưa: bạch Thế Tôn, tôn giả Thường Đà nói với con rằng huynh trưởng Xá Lợi Phất đã nhập Niết Bàn, đây là y bát của huynh trưởng, đây là áo của huynh trưởng, đây là bát của huynh trưởng. Khi nghe nói như vậy, tay chân con tự nhiên bủng rủng, vạn vật xung quanh con trở nên mù mịt, con không còn trông thấy cái gì cả. Ông này giống như là đại diện cho chúng ta đó, khi mà nghe một người thân nào qua đời là tay chân bủng rủng hết, phải không? Thì ngài chưa chứng quả mà. Đức Phật liền hỏi: sao vậy A Nan? Khi ông Xá Lợi Phất từ trần, ông ta có đem bớt đi cái phần giới của ông không? Nó dạ không có đem. Ông có đem đi cái phần định của ông không? Nó dạ không có đem. Ông có lấy cái phước của ông không? Nó dạ không. Ông nhập Niết Bàn, ông lấy cái phước đức trí huệ của ông không? Nó dạ không. Có lấy đi cái giải thoát của ông không? Nó dạ không. A Nan quỳ xuống bạch Phật: dạ thưa không, nhưng bạch Đức Thế Tôn, tôn giả đối với con là vị hướng dẫn, một bậc đàn anh đáng kính. Mỗi sáng khi vào đây để mà gặp Phật thì con thấy ngài đi sau lưng của Đức Như Lai. Bây giờ nhìn thấy vắng vẻ về, thấy còn cái mấy cái cục xương, làm sao mà con cầm lòng được. Đó, thành ra Phật mới mời tất cả đại chúng lại và bắt đảnh lễ cái xá lợi của tôn giả Xá Lợi Phất. Và Ngài nói đây là một cái vị đại đệ tử mà trong vô lượng kiếp, không phải kiếp này ông làm một cái vị trưởng lão, mà trong vô lượng kiếp khi Ngài còn là Bồ Tát, ông cũng từng lên cánh tay mặt của Đức Phật để mà hoằng pháp độ sinh. Cho nên bắt tất cả đại chúng là thi lễ coi ông như là một cái người, nghĩa là ngang hàng. Và có một lần quý vị nhớ không, có hai người được Phật mời ngồi lên tòa là Ngài Ca Diếp á, chia cho nửa tòa ngồi, và Ngài Xá Lợi Phất có một lần cũng chia cho nửa tòa. Thì quý vị đã biết qua gì cuộc đời của trưởng lão Xá Lợi Phất thì đã là chấm dứt. Thì từng tới thầy đi Florida giảng pháp, thì đi xong thì từng chỉ mất có một tuần thôi, rồi sau đó là cái tuần kế tiếp thì vẫn trở lại giảng như cũ. Thì quý vị so tay so chân, và thầy gửi lời tạm biệt với tất cả các Phật tử đang online. Và cuộc đời Xá Lợi Phất là chấm dứt qua 12 cái CD, mà cái CD này là nó trở thành đó là 3 tiếng phải không? Thì vị trí con ngắt làm đôi thôi, thay vì cho nó 45 thì con ngắt nó ra làm sao làm đôi được rồi. Làm đôi làm sao để cho con ngăn làm sao, tại vì một cái CD họ chỉ lấy được có 80 phút, con lấy hơn đó người ta download không có được. Được không? Cái này con như vậy thầy giảng lại như vậy là 1 tiếng rưỡi. Thành ra 2 tiếng mỗi cái 1 tiếng, mỗi cái con làm 60 phút. Rồi bây giờ hồi hướng quý vị. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.